Kính thưa cộng đoàn, điều thứ nhất tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn là con người là sinh vật rất dễ bị tổn thương. Con người là kẻ rất dễ bị thương. Thể xác của chúng ta cũng là một cái thể xác khá yếu đuối, chỉ cần một cái gì đó khác thường là có thể làm cho chúng ta bị thương, từ cái vết thương ngoài da cho tới những cái vết thương nội tạng. Và khi có một cái vết thương thì cả cái thế đứng của chúng ta nó chân vân, nó chơi vơi. Khi ta bị thương, ta không còn bình tĩnh, ta không còn tập trung, ta không còn sáng suốt nữa. Chẳng hạn ta bị đau răng, chẳng hạn đứa nào tới nói những cái lời vớ vẩn, tự nhiên ta bực tức đá cho mày một trận, bây giờ tao đang đau răng đây này. Cái răng nó cũng chỉ là một cái chuyện chút xíu thôi, nhưng mà ai đó bị rồi biết. Rồi có khi là một hạt bụi ở trong mắt thôi, một chút xíu thôi, ai đó bị rồi biết. Một chút xíu cái bụi nó cũng làm cho ta không còn an hòa, không còn thanh thản, không còn đứng vững để mà xử lý những cái chuyện gì đó đến với ta. Và khi ta bị đả thương, không phải chỉ là cái vết thương nào đó do ta làm ra, mà ta bị ai đó đả thương ta, thì lúc đó nó làm cho cái thế đứng của ta, cái sự bình tĩnh của ta, cái bản lãnh của ta, có khi ta tự hào chỉ cần ai đó đả thương ta, đấm ta một cái hay là chửi ta một câu, thì lúc đó tất cả những cái gì mà là của ta nó lộn tùng phèo lên hết, và ta có thể dãy nảy lên như là một con thú điên cuồng. Tôi nói thật với cộng đoàn, được một người bạn, ông cha San, ông ấy khen tôi, thằng Viễn này nó giỏi chịu đựng lắm. Và tôi cũng đã từng nghĩ như vậy, là mình giỏi chịu đựng. Thế nhưng mà cũng chẳng lâu gì, khoảng một tháng trước đây thôi, trong khi mà mình đang bị chê trách chuyện này chuyện kia, mình đang bị người này người kia họ phê bình mình, thì có một cú điện thoại tới xin tiền. Tôi không hiểu sao mà tự nhiên nó xì ra trong lòng tôi. Tôi mà còn thấy vác mặt tới nhà dòng một lần nữa, tao lấy gậy tao đập cho vỏ bè. Không hiểu làm sao mà lòng mình nó xì ra một cái câu mà mình chưa bao giờ mình nói được. Còn thấy ma mặt mày xuống nhà dòng nữa, tao lấy cây tao đập. Nói xong mới thấy rằng là trời ơi là trời, cả một đời tu trì, cả một đời linh mục, cả một đời bao nhiêu những cái chuyện đức độ, rồi thái độ này thái độ kia mình giảng giải, nhưng mà bị thương. Lúc bị thương rồi thì không còn là mình nữa. Lúc bị thương rồi, ngay cả những cái gì đã quá quen thuộc với mình cũng không còn xử lý nó đúng đắn được nữa. Bị thương rồi, đi lên cái cầu thang nó không vững. Bị thương rồi, đi cái xe nó cũng chơi vơi. Và bị thương rồi, ở trong tâm hồn của ta, những chuyện rất bình thường, ta cũng xử lý nó một cách méo mó lệch lạc. Và thực sự ra, trong số những cái thứ vết thương mà con người phải lãnh nhận, có một thứ vết thương ghê gớm nhất. Cái vết thương nó để lại một cái hậu quả lâu dài nhất, đó là khi ta bị xúc phạm tới cái phẩm giá của mình, ta bị khinh thường. Ta bị chê một cái tài năng này, ta bị chê về một cái khuôn mặt kia, ta bị chê về một cái thiếu sót nọ. Một cô gái bị chê về sắc đẹp có lẽ cũng đau lắm. Một người thanh niên bị chê là bất tài có lẽ cũng đau lắm. Nhưng mà cái vết thương nào đó nó đụng tới cái phẩm giá của mình, đụng tới cái lòng tự trọng của mình, thì đó là một cái vết thương rất dễ làm cho ta không còn đứng vững như là ta nữa, và nó để lại những cái hậu quả sâu xa ở trong tâm hồn con người. Ngày xưa tôi nghe một master tâm tiến sĩ tâm lý có nói rằng là ở trong nhà trẻ chẳng hạn, một đứa trẻ ăn cắp đồ của bạn thì không bao giờ ta được nói con là một đứa ăn cắp hay là con là một đứa trẻ hư. Cái chữ là đó vô cùng quan trọng. Cho dù trẻ nó cũng không phân tích được cái gì đâu, nhưng mà khi ta bảo con là một đứa ăn cắp thì đó là một cái bản án chụp xuống ở trên cuộc đời của nó. Nó có nguy cơ làm nên một cái vết thương lòng theo nó suốt cả cuộc đời. Lo lắng rồi bực tức rồi phản ứng vì bị người khác nhìn mình như là một đứa hư hay là như là một đứa ăn cắp. Một đứa trẻ thôi là như vậy đó. Và đối với những người lớn, khi ta đánh ai một cái có một vết thương thể xác trên mặt, khi ta chê ai một cái có một cái vết thương ở trong lòng. Nhưng mà khi ta khinh dè ai, khinh dè ai nghĩa là ta leo lên đầu người ta ngồi rồi, thì điều đó để lại một sự xúc phạm tới cái gì linh thiêng nhất, tới cái gì là cái nơi linh thiêng của một con người, đó là cái phẩm giá cao quý. Con người có một lòng tự trọng, có một cái phẩm giá cao quý nhất, nơi linh thiêng ở trong lòng mỗi người. Bị khinh dễ nghĩa là đụng vào cái nơi linh thiêng ấy, thì cái đó có nguy cơ là một vết thương mãi mãi nó quậy phá ở trong cuộc đời của con người. Chúa Giêsu nói rằng là anh em đừng khinh dè một ai trong những người bé mọn này. Anh em đừng khinh dè. Khinh dè tức là đụng vào phẩm giá, tức là đả thương ở một cái nơi linh thiêng nhất của con người, là đả thương vào chính cái phẩm giá của một con người. Và Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta cái ngày lễ tuyệt vời nhất để nói về phẩm giá người, ngày mùng 2 tháng 10, ngày lễ các thiên thần bản mệnh. Chúa bảo rằng đừng khinh dè một ai trong những người bé mọn này, bởi vì thiên thần của chúng hằng chiêm ngưỡng nhan cha thầy ở trên trời. Đó là nơi linh thiêng mà Chúa tôn trọng đối với con người, đối với mọi người, đối với cả những người ở trong xã hội bé mọn nhất, tội lỗi nhất, tầm thường nhất, bất tài nhất, vẫn có thiên thần của chúng hằng chiêm ngưỡng nhan cha thầy ở trên trời. Chúng ta có thể nhìn thấy, nghiệm ra những cái vết thương trong đời ta như vậy đó, để chúng ta hiểu ra một chút những vết thương mà đáng lẽ ra nó phải xé nát cuộc đời của Thánh Martino. Và đáng lẽ ra một cái vết thương đụng vào cái nơi linh thiêng nhất của phẩm giá người phải là điều vùi dập cuộc đời của Thánh Martino. Chúng ta quá biết rồi, bà mẹ của Martino là một người nô lệ mới được giải phóng. Nô lệ là những con người không còn là người nữa, bởi vì không có tự do, không có phẩm giá, người ta có thể làm mọi sự, chẳng những là đánh đập chửi bới mà còn có thể giết chết nữa kìa. Thế thì nô lệ là kẻ không còn được chấp nhận như một con người nữa. Mẹ của Martino vừa mới thoát ra khỏi cái cảnh đó, nhưng mà những cái hệ lụy đi theo thì vẫn còn rất nhiều và rất nhiều. Nghĩa là nghèo, nghĩa là mang một cái màu da đen. Martino có một người em gái kém Martino 2 tuổi, và bố thì là một quan chức, người Tây Ban Nha, nhưng mà sinh ra 2 đứa con da đen trong một cái bầu không khí phân biệt chủng tộc còn rất nặng nề của thế kỷ 16 đó. Ông ấy có 2 đứa con da đen và ông ấy không muốn nhìn nhận nó. Điều đó là cái gì? Điều đó phải là một vết thương đụng vào cái phẩm giá người. Người ta cũng là người, và người ta cũng là một con người, chẳng những là có cái tôn nghiêm, nhưng mà rồi cũng không có một cái lỗi lầm gì cả, chỉ vì mang một cái lớp da đen và bị phân biệt chủng tộc. Chính bố của mình chứ không phải là ai khác muốn chối từ 2 cái đứa con này. Chúng ta biết rằng là sau này ông ta có hối hận và có đón cả 2 anh em về với ông ấy được 2 năm, chỉ 2 năm mà thôi. Rồi sau đó vì công việc, ông ấy lại trả lại 2 anh em, 2 đứa con của mình, nhưng mà mang cái màu da của người mẹ, tức là màu da đen. Trong một cái hoàn cảnh của một con người như vậy đó, 99% là có thể xô đẩy Martino vào trong vòng tội phạm. Một cái vết thương lòng, một cái vết thương đụng vào cái lòng tự trọng của mình đã bị đào sâu, đã bị khoét vào, đã bị làm cho nó mưng mủ lên vì cái thái độ của cả một cái xã hội nhìn mình, của cả những cái con người giàu có, quý tộc nhìn mình, rồi của chính bố của mình cũng nhìn mình như vậy đó. Để ta hiểu rằng là một vết thương không nhỏ một tí nào hết, một vết thương có khả năng đụng chạm tới cái sinh mạng, nghĩa là cái ý nghĩa đời người của Martino có thể bị phá hủy hết. Thế nhưng mà có một điều rất lạ lùng, cuộc đời của Martino rất lạ lùng. Không phải rằng là sau một thời gian phản ứng giận dữ trả thù đời, rồi ăn chơi, rồi phá phách, rồi trộm cắp, rồi nhờ một cái ơn nào đó, một cái phép lạ nào đó để mà trở về với Chúa. Không phải. Có một cái gì rất lạ lùng trong cuộc đời Martino ngay từ những năm đầu của cuộc đời. Từ những cái lúc còn rất là nhỏ thì Martino đã có một cái sự an hòa từ đáy sâu tâm hồn. Hình như là những cái thứ mà đả thương đã không đụng vào được tới cái cách mà Martino đứng giữa đời, Martino hiện diện giữa cuộc đời. Từ nhỏ đã có một cái sự an hòa, bình tĩnh và một cái lòng bác ái tuôn trào. Ta cũng không nên bảo rằng là Martino đạo đức, Martino thánh thiện, Martino có những cái nhân đức anh hùng cao cả gì, mà chúng ta hiểu ra tất cả là ân huệ của Chúa. Có một cái sự sinh sôi nảy nở của ơn Chúa trong bí tích rửa tội, và nó đã được triển nở một cách an hòa trong cuộc đời Martino. Bí tích rửa tội là gì? Bí tích rửa tội là một cái giao ước mà ta ký với Chúa, mà không phải rằng là tôi mang cái đức của tôi, mang cái tài của tôi, mang cái tiền của tôi, mang cái gì đó rồi tôi ký với Chúa trong cái giao kèo của một người, con người nào đó. Không có. Trong bí tích rửa tội, tôi mang cái thân tôi, trọn vẹn cái thân tôi, để tôi đóng tiền cọc, để tôi đưa vào cái giao ước với Chúa. Giao ước rửa tội là một cái giao ước ta thuộc về Chúa trọn vẹn và Chúa thuộc về ta trọn vẹn. Bí tích rửa tội là một cái sự chấp nhận bản thân của nhau, tựa như thể ta giao ước hôn nhân. Giao ước hôn nhân không phải là chuyện ký một cái hợp đồng làm ăn, tôi đưa tiền vào, anh đưa tài vào, anh đưa cái sức của anh vào, rồi cái xí nghiệp nó chạy. Không phải. Giao ước hôn nhân không phải xí nghiệp, là tôi đưa bản thân tôi và người khác cũng đưa bản thân vào, để ta chấp nhận trọn vẹn cuộc đời của nhau, bản thân của nhau, cả những điều xấu và những điều tốt của nhau. Đứa con của ta, cái kinh nghiệm của mỗi người, có một cái ai đó thuộc về mình, bố của mình, mẹ của mình, vợ của mình, chồng của mình, và đặc biệt con của mình, có lẽ cho chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của bí tích rửa tội. Con tôi đó, nó tốt lành thì tôi mừng, mà nó hư cũng vẫn là con tôi và tôi vẫn thương nó. Con tôi đó, nó giỏi thì tôi mừng, nó dốt, nó vẫn là con tôi. Và con tôi đó, nó có danh giá, tôi hãnh diện, nó bị người khác khinh chê, cũng vẫn là con tôi. Trong cái giao ước của hôn nhân, ta đón nhận nhau từ chân. Đón nhận từ chân, không phải là nắm tóc. Nắm tóc tức là có tiền, có tài, có đức độ thì ta mới chơi. Đón từ chân, đầu không có tóc hay là không có một cái gì nữa, ta vẫn đón nhận như là thuộc về ta. Thì giao ước đó, cái kinh nghiệm đó cho ta hiểu được bí tích rửa tội mà mỗi người chúng ta được lãnh nhận. Và khi mà một người mẹ ôm đứa con vào lòng, rồi hôn lên đầu đứa con, rồi bảo rằng là gớm sao đầu con chua thế, đứa bé nó cười được mà nó chấp nhận được là cái đầu của nó đang bẩn. Còn nếu ai đó, bạn bè mà bảo đầu mày hôi như cú, nó có nhận không? Còn lâu nó mới chấp nhận, nó sẽ sừng sổ, nó sẽ giận dữ. Cái đầu mày đó, mày coi lại cái đầu mày xem có thối như kích không, Đó là những cái thứ người ta cãi nhau hàng ngày. Nhưng mà khi ta được đỡ từ chân, ta được đón nhận trọn vẹn bản thân ta, thì cái vết thương, cái khiếm khuyết, cái yếu đuối của ta, ta cũng được chấp nhận thanh thản. Người mẹ thương con, hôn con, nói cho con biết là cái đầu con chua quá, đứa bé có thể cười được và nó sẽ đi gọi đầu để cho mẹ được vui. Thế thì một cái giao ước hôn nhân nó được thực hiện một cách trọn vẹn trong bí tích rửa tội. Chúa của chúng ta đón nhận ta không phải vì cái gì hết, hay ho gì, tốt lành gì, đạo đức gì, không có. Và khi ta sống được cái kinh nghiệm của một con người được đón nhận từ chân, thì những cái vết thương nó không có quậy phá, nó không có bùng nổ, và nó không có thành cái cớ để cho ta phản ứng một cách sừng sổ, một cách quá đáng, một cách tàn bạo, bạo lực với những cái người nào đó ở chung quanh ta. Thật sự ra nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời mình, ta sẽ thấy tất cả những cái trục trặc ở bên ngoài nó bùng phát lên là do vết thương, là do những vết thương ở trong lòng ta. Ta không có an hòa với chính mình, ta không dám chấp nhận rằng tôi cù lần, tôi không dám chấp nhận thẳng thắn rằng tôi cũng dốt nát chuyện này chuyện kia, tôi không dám chấp nhận một cái thẳng thắn rằng tôi cũng xấu xí trong cái thân xác tôi thế này thế khác. Tôi bọc lại, tôi che chắn lại, kẻ nào đụng vào những cái vết thương đó chết với tao. Còn khi mà ta được đón nhận từ chân, tôi sẵn sàng mở ra cái vết thương của tôi, và cái vết thương đó lại làm cho tôi hiểu ra tôi cù lần mà tôi vẫn được thương, tôi dốt nát mà tôi vẫn được thương, tôi yếu đuối mà tôi vẫn được thương. Mà thật sự ra ai chẳng có những vết thương, ai chẳng có những khiếm khuyết, ai chẳng có cái hũ mắm ở trong tâm hồn của mình. Và khi chúng ta trở về với Thánh Martino, chúng ta sẽ thấy một cái chuyện rất là đơn giản lắm, nhưng mà căn cốt vô cùng. Martino đã được cái hoa trái của ơn cứu độ khởi đi từ ở dưới chân, mà ai trong chúng ta cũng có, mà chúng ta không biết múc lấy cái nguồn mạch đó. Martino trân trọng cái bí tích rửa tội mà mình đã được lãnh nhận. Có câu chuyện kể như thế này. Martino khi đó là một thầy dòng, hỏi một cậu bé Petro là: Petro ơi, cháu chỉ là một cậu bé da đen, làm sao Chúa có thể ở trong cháu khi cháu đen đủi như thế này? Thì cậu bé Petro trả lời: bởi vì Chúa dựng nên chúng ta như vậy, người muốn có người da trắng, có người da vàng, có người da đen, có người lai. Vì Chúa muốn dựng nên nhiều loại người khác nhau trên mặt đất, nên người cũng dựng nên nhiều nơi để họ ở. Người yêu quý hết mọi người, miễn là họ trở nên trong sạch và xứng đáng cho người đến cư ngụ. Và Martino đã rất vui mừng xoa đầu đứa bé và hiểu rằng đó là một cái kinh nghiệm để cho đứa bé đó có thể đứng vững trong cuộc đời. Martino luôn luôn đặt mình ở cái đáy cuộc đời đó. Cái đáy cuộc đời của một người Kitô hữu là gì? Được Chúa chấp nhận từ chân. Martino đến cái nhà thờ mà mình được rửa tội, trân trọng cái bí tích đó, và đi chợ đi búa ghé vô đó để cầu nguyện với Chúa, và cầu nguyện trong niềm tạ ơn: Chúa thương con, Chúa chấp nhận bản thân con. Đó là cách chữa lành căn bản nhất cho đời người. Martino không nhìn lên người này người kia để rồi mặc cảm. Martino cũng không bị những cái lời khinh rẻ của người khác để phản ứng đấu đá. Martino vẫn đặt chân của mình ở trên một cái mảnh đất bình an nhất, ổn định nhất. Tôi được Chúa thương, tôi được Chúa thương cả bản thân tôi, tôi được Chúa thương cái con người còn đầy khiếm khuyết của tôi, và tôi được Chúa thương nghĩa là tất cả những gì khác đều không quan trọng bằng cái phẩm giá lòng tự trọng của tôi đã được chấp nhận. Điều đó tu đức người ta gọi là hòa giải được mình với mình. Tình thương của Chúa trước tiên hết là giúp tôi được hòa giải tôi với tôi. Tình thương của Chúa giúp tôi nhìn một cách gọi là thẳng thắn chứ không có ngại ngùng giấu giếm. Tình thương của Chúa giúp tôi dám khui ra cái hũ mắm trong đời tôi một cách thẳng thắn, bởi vì Chúa cũng biết thừa ra rồi mà Chúa cũng vẫn đón nhận tôi, thì tôi được an hòa từ trong đáy cuộc đời của tôi. Với cái sự an hòa đó, ta không bị rớt vào cái tình trạng tao đang đau mày quấy rầy tao, tao đang buồn mày lại còn khơi ra cái buồn của tao, tao đang bị nhục nhã đây mà mày còn trêu ngươi tao, tao đập vào mẹ mày. Đó là những cái thứ phản ứng mà thật ra do cái chân của mình không vững, chân của mình không chắc, chân của mình đang bị những cái vết thương nó sâu xé. Chính trong đáy lòng của mình ta không tìm thấy sự bình an sâu xa nhất là ta được chấp nhận từ chân. Ta được chấp nhận từ chân. Đó là kinh nghiệm của Martino, và đó là kinh nghiệm nền tảng trong cuộc đời của Martino. Được chấp nhận từ chân đủ quá rồi. Một đứa con cần nhất là gì? Có mẹ chấp nhận trọn vẹn bản thân tôi. Điều đó lớn hơn hết mọi thứ ơn huệ, và điều đó là đủ cho nó có thể vững bước trên đường đời. Cho nên những cái cơ hội ra như là có thể giúp Martino vươn lên, để so sánh, để hơn thua, để đấu đá, Martino không quan trọng. Đáng lẽ ra là có thể phát triển cái nghề thuốc khá thành công, nhưng mà thôi, ta đi vào nhà dòng để làm một người hiến sinh đó, chứ không phải một thầy trợ sĩ đâu. Một người hiến sinh tức là một người không có cái gì hết, một người giáo dân, vẫn là giáo dân, mà là một thứ sai vặt ở trong nhà dòng. Martino tình nguyện chọn cái điều đó, an vui trong nếp sống đó, bởi vì chân của mình không bị thương nữa, chân của mình không bị hẫng nữa, chân của mình không bị chật choạc vì những cái xô đẩy của cuộc đời nữa. Tất cả đã được hóa giải trong ơn cứu độ khởi từ bí tích rửa tội mà tất cả mỗi người chúng ta đều được ban cho cái ơn đó, đều được truyền, đều được tuôn trào cái hồng phúc đó nếu chúng ta biết đón nhận như là Martino.